Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Văn Đức ở huyện Phù Mỹ và bà Nguyễn Thị Thanh Trúc ở thành phố Quy Nhơn. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 4521 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch thực hiện quyết định số 468 ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Văn Đức ở huyện Phù Mỹ hỏi, hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi được pháp luật xử phạt như thế nào? Trả lời, Điều 17 Nghị định số 65 năm 2019 có quy định hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi được xử phạt như sau. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau. Làm lều, quán, tường, xây dựng các công trình tạm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đào, cuốc, xới, đánh vần cỏ, gieo trồng các loại cây hoa màu trên bờ, mái kênh, mái đập đất. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Xây dựng lò gạch, lò vôi, chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Nuôi trồng thủy sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phá dỡ xê dịch mốc chỉ giới, biển báo của công trình thủy lợi hoặc tự ý đấu nối kênh, đường ống dẫn nước. Hoạt động nghiên cứu khoa học. Trồng cây lâu năm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Đào đắp ao hồ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi. Không gửi báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy lợi theo nội dung và thời gian quy định. Không thực hiện kiểm tra đập, hồ chứa thủy lợi theo nội dung và chế độ quy định. Không có hoặc không tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công. Không thực hiện kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi theo quy định. Không thực hiện cắm mốc, chỉ giới, phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi. Không có hoặc không thực hiện phương án bảo vệ đã được phê duyệt. Không có hoặc không rà soát điều chỉnh bổ sung hàng năm hoặc không thực hiện phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đã được phê duyệt. Phạt tiền đối với hành vi mở rộng quy mô công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm, làm tăng diện tích công trình dưới 10m². Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm, làm tăng diện tích công trình từ 10m² đến 30m². Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm, làm tăng diện tích công trình trên 30m². Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi thay đổi kết cấu công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Xây dựng trái phép công trình ngầm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Khoan đào khảo sát địa chất. Khoan đào thăm dò thi công công trình khai thác nước dưới đất, khoan đào thăm dò khai thác khoáng sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đổ chất thải, rác thải trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, tổ chức các hoạt động du lịch, thể thao trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, khai thác nước trái phép từ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. Tự ý dỡ bỏ hoặc lấp công trình thủy lợi, xây dựng nhà ở, công trình phụ, cầu, kè, nơi sản xuất và các công trình kiên cố khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, khai thác đất đá, cát, sỏi và các vật liệu xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, lập bến bãi, tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện trái phép với mục đích kinh doanh trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra còn có biện pháp khắc phục hậu quả, buộc khôi phục tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 1, điểm B, điểm C, điểm D, điểm D khoản 2, khoản 4, khoản 5, điểm B, điểm C, điểm D khoản 6, điểm A, điểm C, điểm D khoản 7, khoản 8 điều này. Buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoản 1, điểm A khoản 2, điểm A khoản 6, điểm B khoản 7 điều này. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc ở thành phố Quy Nhơn hỏi, chính sách của nhà nước về ưu đãi trong việc sử dụng nhân lực, nhân tài khoa học và công nghệ được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 23 của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 quy định ưu đãi trong việc sử dụng nhân lực, nhân tài khoa học và công nghệ như sau. Người được bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ được hưởng ưu đãi sau đây. Được xếp vào vị trí việc làm và hưởng mức lương phụ cấp phù hợp với chuyên môn và năng lực trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định tại Điều 64 của luật này. Được trang bị phương tiện và tạo điều kiện làm việc thuận lợi cao hơn mức quy định cho cán bộ công chức nhà nước và phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao. Được miễn trách nhiệm dân sự trong trường hợp xảy ra thiệt hại rủi ro gây ra cho nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do nguyên nhân khách quan, mặc dù đã thực hiện đầy đủ quy trình, quy định về nghiên cứu khoa học. Nhà khoa học đầu ngành ngoài ưu đãi quy định tại khoản 1 điều này còn được hưởng ưu đãi sau đây. Được ưu tiên giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quan trọng. Được thành lập nhóm nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình và được cấp hoặc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của nhóm này. Được trực tiếp đề xuất tham gia xây dựng, đánh giá và phản biện chính sách của ngành lĩnh vực quốc gia về phát triển khoa học và công nghệ. Được ưu tiên giao nhiệm vụ phản biện độc lập đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ và cấp tỉnh. Được hưởng mức phụ cấp ưu đãi đặc biệt theo quy định của chính phủ. Được hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn. Nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng, ngoài ưu đãi quy định tại khoản 1 điều này, còn được hưởng ưu đãi sau đây. Hưởng mức lương và phụ cấp ưu đãi đặc biệt theo thỏa thuận với cơ quan nhà nước giao nhiệm vụ, được bố trí nhà ở công vụ, phương tiện đi lại công vụ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao. Đề xuất việc điều động nhân lực khoa học và công nghệ, kinh phí thực hiện nhiệm vụ và nguồn lực vật chất tài chính bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. Thuê thỏa thuận chi phí thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài, tự quyết định việc mua sáng chế, thiết kế, tài liệu kỹ thuật, bí quyết công nghệ phục vụ cho nhiệm vụ trong phạm vi dự toán kinh phí được giao. Tự quyết định và được hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn. Toàn quyền quyết định việc tổ chức nhiệm vụ được giao. Nhà khoa học trẻ tài năng, ngoài việc được hưởng ưu đãi quy định tại khoản 1 điều này, còn được hưởng ưu đãi sau đây. Ưu tiên xét cấp học bổng để nâng cao trình độ ở trong nước, ngoài nước. Được thành lập nhóm nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình và được cấp hoặc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của nhóm này. Được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng và được ưu tiên chủ trì tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác. Được hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị hội thảo trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 4521 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện quyết định số 468 ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Mục đích của đề án là triển khai đầy đủ hiệu quả các mục tiêu chỉ tiêu và nội dung nhiệm vụ của đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 468 ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ gắn với công tác triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hành động của tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch thực hiện Nghị định số 45 ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh. nghiên cứu đổi mới mô hình tổ chức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, triển khai hiệu quả công tác số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và sử dụng lại kết quả số hóa trong thực hiện thủ tục hành chính, nhằm tăng năng suất lao động của cán bộ công chức viên chức, các cơ quan nhà nước, đáp ứng yêu cầu nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp về chất lượng phục vụ hành chính. Xác định rõ nội dung công việc, thời gian hoàn thành và gắn trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan đơn vị địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời phát huy vai trò chủ động tích cực của các cơ quan đơn vị, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khắc phục khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Mục tiêu cụ thể năm 2021 phối hợp với bộ ngành trung ương có liên quan hoàn thành việc kết nối chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, phục vụ cho việc xác thực, định danh và cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ giấy tờ công dân doanh nghiệp trong công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan. Hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với trên 50% tổng số thủ tục hành chính đủ điều kiện trên cổng dịch vụ công của tỉnh và tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Triển khai rà soát đánh giá thủ tục hành chính, làm cơ sở cho việc áp dụng thí điểm giải quyết một số thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Phấn đấu đến hết năm 2021, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đạt tối thiểu 80%. Năm 2022, phối hợp với Bộ ngành Trung ương, hoàn thành kết nối chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Bảo hiểm xã hội và Đất đai với hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Hoàn thành việc triển khai sử dụng hóa đơn chứng từ điện tử được tích hợp vào hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh để thực hiện thu phí, lệ phí, giải quyết thủ tục hành chính, thay thế cho việc sử dụng hóa đơn, chứng từ bằng giấy tại 100% bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Triển khai công tác số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng và phấn đấu đạt tối thiểu tương ứng 50%, 40%, 35% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. 60% bộ phận một cửa cấp huyện, 30% bộ phận một cửa cấp xã. Tối thiểu 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến, trong đó tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên. Hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% tổng số thủ tục hành chính đủ điều kiện trên cổng dịch vụ công của tỉnh và tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Phấn đấu tối thiểu 30% người dân doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu được chấp nhận khi giao dịch thành công hồ sơ thủ tục hành chính trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu. Giảm thời gian chờ đợi của người dân doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã xuống trung bình còn tối đa 30 phút một lần đến giao dịch. Phấn đấu đến hết năm 2022, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 85%. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung quyết định số 4521 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện quyết định số 468 ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.